Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Ma Cật. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phẩm thứ 6, tức là phẩm Bất Tư Nghì. Bất Tư Nghì là từ tiếng Hán, bất là chẳng, tức là chẳng thể nghĩ bàn. Tức là cái cảnh giới này là không có thể nghĩ bàn, có nghĩa là cảnh giới này hàng phàm phu cho đến hàng thanh văn duyên giác. Khi mà ông Di Ma Cật ông thi triển cái diệu dụng, tức là từ cái bản thể ông thi triển cái diệu dụng, ông đưa 4.000 tổ sư tử vào trong cái hương thất của ông 4 mét vuông, nên tất cả mọi người ai cũng rất ngạc nhiên và thấy cái điều chưa từng có. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất thấy trong thất này không có sàn tò, liền khởi nghĩ những vị Bồ Tát và chúng đệ tử của Phật sẽ ngồi ở chỗ nào. Ở đây đại chúng mình học bộ Kinh Di Ma Cật là mình phải biết rằng là các ngài đang, những vị đại đệ tử của Đức Phật mình giống như dùng cái từ là đang đóng một cái vai, một cái tuồng, chứ không phải là cái Kinh Di Ma Cật là chê bai phỉ báng các hàng thánh tăng, mà các ngài đóng những cái vai tuồng. Bởi vì mà chúng sanh mà đau khổ luân hồi trong ba cõi lo do cái chấp, hoặc là chấp ngã, hoặc là chấp pháp, hoặc là khởi nghĩ cái tưởng thế này thế nọ, cho nên chìm đắm trong những cái biển khổ. Nên Kinh Di Ma Cật ra đời để nhắc nhở các bậc A La Hán, hay nói khác hơn là các hàng thanh văn duyên giác, cái địa vị của các ngài tuy rằng phá cái ngã chấp, nhưng mà cái pháp chấp thì phá chưa có hết. Còn hàng Bồ Tát thì phá ngã và ngã sở, hay nói khác hơn là phá ngã và pháp. Học Kinh Di Ma Cật mình phải hiểu điều đó, chứ không phải là mình nói là các hàng thanh văn dở, không có bằng mình, là cái đó là cái lỗi á, đúng không? Cho nên mình học cái này để mình biết rằng là Tôn giả Xá Lợi Phất đang đóng một cái vai khởi nghĩ ngã thì phá rồi đó, nhưng mà còn cái pháp đó, tức là pháp niết bàn, hay là khởi nghĩ trong tâm á, là trong thoát này á vì sao nó không có sàn tò, phải không? Tức là đại chúng nhớ một câu chuyện gì, câu chuyện là có ông Tăng, phải không? Ông Tăng đến pháp hội của thiền sư Triệu Châu. Thiền sư Triệu Châu mới hỏi: ông từng đến đây chưa? Chưa từng đến. Thiền sư nói: uống trà đi. Rồi có vị tăng đến, ngài hỏi: từng đến đây chưa? Đã từng đến. Uống trà đi. Viện chủ mới thắc mắc: bạch hòa thượng, tại sao người chưa đến cũng mời uống trà, mà đã đến cũng mời uống trà? Nên thiền sư Triệu Châu mới khai thị tiếp: viện chủ, dạ, uống trà đi. Không? Nghĩa là mình vừa móng niệm đến và chưa đến, hoặc nói khác hơn là ở trên cái bản thể thì nó không có bóng dáng của niệm, mà khởi niệm tức là gì? Tức là các ngài nói là giống như dính một mảy bụi, hay nói khác hơn là vàng là tuy quý, nhưng mà rớt trong con mắt nó cũng sớm. Do đó trưởng giả Di Ma Cật biết ý đó nên nói với tôn giả Xá Lợi Phất rằng: thế nào nhân giả vì pháp mà đến hay vì sàng tồ mà đến? Cái này rất là hay đúng không? Cho nên á, trong kinh Tăng Nhất A Hàm có một đoạn nhân duyên, Đức Phật nói về cái bài pháp gọi là Thừa Tự Pháp. Một hôm Đức Phật sau khi ngọ chay xong còn lại một ít thức ăn, Đức Phật đưa cho một cái vị đệ tử: Như Lai hôm nay ăn cái thức ăn này còn một chút, bỏ thì uổng, ông ăn đi. Thì cái thầy tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, con dùng. Rồi thầy tỳ kheo thứ hai mà khi Đức Phật đưa, ông nghĩ rằng ăn thức ăn của Phật á thì có phước, đúng không? Rõ ràng không? Đúng không? Cho nên á, ngay trong cái giờ phút thực tại đó, Đức Phật mới hợp chúng lại. Đức Phật nói một bài pháp. Pháp gì? Thừa Tự Pháp. Thừa Tự Pháp chứ không có thừa tự thức ăn. Người nào mà thừa tự pháp á thì mới giữ mạng mạch của Phật pháp. Cho nên đây nói nè, âm quỳ sàng tồ đến hay quỳ pháp mà đến? Đó. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì sàng tồ mà đến. Thì như vậy đây là cái bài pháp không phải là cho tôn giả Xá Lợi Phất ngài dư hiểu, mà dựng lên một cái hình ảnh trong kinh Di Ma Cật là nói cái hàng hậu học. Như vậy mình phát tâm xuất gia vì cái gì mình đến đây? Đây là cho mình vì cái gì, thấy không? Bây giờ mình vì sàng tồ, nếu mình vì sàng tồ thì cái thù của mình là không có đợi nhắc nó ra. Bởi vì tôi quỳ thực hành con đường thiền định tôi mới đến đây, rõ ràng không? Tôi không có quỳ thức ăn, mà tôi cũng quỳ áo quần, tôi quỳ ngủ nghỉ, mà tôi cũng quỳ trốn nợ, tôi quỳ cái con đường, cái con đường mà mười phương chư Phật đã đi, bây giờ tiếp tục tôi đi, thấy không? Cho nên cái gánh nặng của người xuất gia là quỳ chúng sanh, vì tất cả mọi người mà tôi đi trên cái con đường này, cái lộ trình này, thấy không? Mà đi trên cái lộ trình này nó sẽ có những cái cung bậc buồn vui sướng khổ, tất cả nó đến. Bây giờ mình phải hóa giải như thế nào, hóa giải sao đó? Cho nên đây ông trời để thích, ông hỏi Đức Phật: Năm cái pháp này nói cho cái người mới xuất gia, tức là ngũ đức của hàng Sa Di, nhưng mà thật ra là Phật dạy cho ngũ chúng xuất gia. Không những mình mới xuất gia mà mình phải hiểu rõ được cái năm cái đức xuất gia này, mà cả đời, chọn cả cuộc đời của người tu. Nên đây là trưởng giả Di Ma Cật nói là vì cái gì đến thì tôn giả Xá Lợi Phất mới nhấn mạnh là vì pháp chứ không phải vì sanh tồn, vì pháp. Cho nên ở trong kinh Phước Điền Đức Phật có nói năm cái pháp. Một là gì? Một là phát tâm xuất gia vì cảm bội Phật pháp. Bây giờ quý vị đến đây xuất gia mình cảm cái gì? Bây giờ những vị mà 7 tuổi, 8 tuổi thì mình bàn đi. Thì đa phần những vị đến đây là có người 20 tuổi, có người 18 tuổi. Tức là cái ý thức mình có, ý thức hệ mình có. Ý thức hệ mình có là mình thấy cái cuộc đời, trước tiên nhất là mình thấy cái cuộc đời nó mỏng manh, nó tạm bợ, nó vô thường, mạng sống có đó rồi mất đó. Rồi bây giờ mình thấy những cái hình ảnh của các bậc tổ sư, gần nhất là cái hình ảnh của sư ông mình. Nếu mà không nhờ Phật pháp, giờ này sư ông mình như thế nào, sư phụ mình như thế nào, rồi bản thân mình như thế nào. Nên mình phát túc siêu phương, gọi là cảm bội đó, tức là trong lòng mình mến mộ Phật pháp, mình mến mộ chỉ cái con đường này mình đi thôi, chứ không còn con đường nào khác, không có con đường thứ hai và không có con đường thứ ba, cho nên mình đến đây. Như vậy bây giờ mình đặt một cái dấu hỏi, quý vị ở nhà thầy tổ có đến nhà kêu quý vị xuất gia không? Nha, không. Nhiều khi đến năn nỉ tôi cũng cho nữa, đúng không? Ban đầu quý vị đến tha thiết đảnh lễ, như hồi sáng có số quỷ khánh đảnh lễ tôi từ chối, tôi nói phan á, từ từ, rõ ràng không? Như vậy là tôi ở đây là không có mời quý vị đến xuất gia rõ ràng, mà cái gì đưa mình đến cái con đường này, đặt chân đến cái con đường này, có nghĩa là cái túc duyên đời trước mình có. Và bữa tôi giảng cái kinh pháp bảo đàn á, gọi là tham thỉnh cơ duyên á, cơ là cơ cảm, duyên là cái nhân duyên. Cái nhân duyên giữa thầy trò, giữa cái đời sống tâm linh trong cái thời quá khứ, bây giờ nó còn sót, nó đẩy mình đến. Và cái cộng một cái điểm thứ hai đó, mình cảm cái con đường này mình đã chọn. Chọn không phải một đời này, mà đời trước mình có chọn rồi. Cho nên cái tâm nó hối thúc, cái tâm nó thúc giục cái mình đến. Hỏi thật quý vị nè, cái ngày mà mình chuẩn bị xuất gia, mình cạo tóc, mình vui, mình buồn? Tôi còn nhớ lại là cái ngày mà ở Thường Chiếu là chuẩn bị đêm đó, ông thầy ông cho biết là 3 giờ sáng cạo tóc. Tối hôm đó gần 3, tôi còn nhớ lại 36 vị ngủ không được, thấy không? Ngủ không được, thao thức để ngày mai cái mình xuống tóc đi cho con đường này. Rõ ràng là thầy tổ không có kêu mình vào, mà cái túc duyên đời trước bây giờ nó thúc giục mình. Nhưng bây giờ mình chấm dứt hỏi là tại sao ngày hôm nay mình ra đi rồi bây giờ mình quên, đúng không? Mình hay quên, cho nên sư ông mới đưa ra một cái quy chế, cái thanh quy, không? Chứ còn mà nếu mà mình đừng có quên lên đó, mình nhớ cái tâm ban đầu á, dẹp quy chế, dẹp thanh quy, dẹp thỉnh nguyện luôn, không cần cái đó. Bây giờ là hàng tháng, hàng tuần mình phải có quy chế, có thanh quy, là cái tâm ban đầu mình quên. Cho nên ở đây là gì? Đó. Kế nữa là gì? Kế nữa là bây giờ mình vào cái con đường này, mình thức phim, mình dậy sớm, mình tu tập, mình làm các việc thiện pháp á, là mình thiết tha với đạo. Thiết tha với đạo. Còn mà không thiết tha với đạo là mình buông tay. Mình không thiết tha với đạo thì không bao giờ 3 giờ sáng mình dậy. Mình không thiết tha với đạo thì không bao giờ mà 6 giờ 15 mình tụng kinh. Và mình không thiết tha với đạo á, thì mình không có thể nào mà chiều á, mình chỉ uống nước lạnh thôi. Đúng vậy không? Thiết tha với đạo. Tâm đó là tâm tốt đó. Kế là gì? Kế là mình cảm mến cái con đường này, làm giống như nó quen thuộc. Như hồi sáng tôi ngồi thiền tôi thấy là đúng là cái mình có túc duyên nhiều đời, không? Mình chọn đúng cái con đường này, và chọn đúng cái môi trường, chọn đúng cái pháp môn nó thích hợp. Lúc mình ngồi thiền 3 ngày sáng sao mà nó tâm nó an yên, không có một cái từ ngữ nào mình diễn tả được, mình cảm mến. Và quý vị dụng công tu tập là quý vị có cái trách nhiệm sau này là mình phải gánh vác tông phong, gánh vác cái trách nhiệm của cái người xuất gia tu tập, cộng một cái nữa là cái gánh vác. Như vậy ở đây do mình phát cái tâm mình đi tu là do cái túc duyên đời trước cộng với cái môi trường cái đời sống mình giác ngộ được, cho nên mình xuất gia. Như vậy là mình xuất gia là mình phải không cần cầu cái sàng tồn, như trong kinh Duy Ma Cật nói, không cần cầu cái sự ăn uống, mà mình phát tâm xuất gia nó có hai cái tâm nguyện lớn. Một, trước tiên nhất là, một là để cầu giác ngộ trước, hai là để thoát khổ, ba là để an yên trong cái cuộc sống giữa đời thường này cho chính mình. Thứ nhất, vì mình lợi mình mới lợi người khác, thấy không? Thứ hai nữa là cái này là mình chúng ta phải nắm bắt, là để làm thầy nói nắm mạng mạch Phật pháp, truyền dạy cứu khổ, ban vui cho nhân loại, giống như sơ tổ Trúc Lâm ngày đầu tiên ngài thấy được cái điểm đó, ngài mới phát túc siêu phương, gạt hết tất cả, truyền lại cái ngôi báo cho con mình, xong là ngài chắc chắn rằng người ngài sẽ đi để tìm đến cái con đường này, trước tiên là cho chính mình, sau là cứu nhân loại. Đó gọi là phát tâm xuất gia vì cảm bội Phật pháp, chứ không phải vì sàng tồ, vì ăn uống, vì trốn nợ. Nó cái cửa đầu là mình thắng cửa, phải không? Rồi cửa thứ hai, quỷ bỏ hình đẹp vì thích ứng pháp y. Đó, thấy không? Ngày xưa mình mặc áo quần diêm vú lè loẹt hay là cái đủ thời trang nào mình cũng có hết. Ngay nơi thân ngũ quẩn mình cái mái tóc là đẹp nhất, đúng không? Mái tóc là đẹp nhất. Nếu mà quý vị mà ở ngoài đời là giờ này để tóc trẻ hay là tóc dài gì á xuống, quỷ bỏ có nghĩa là phá đi cái hình đẹp ngày xưa của mình. Đó, đầu tiên nhất là quỷ bỏ cái hình đẹp để gì? Thích ứng pháp y. Đó, như vậy là y áo của người tu của mình á, hôm qua tôi dạy ở trường thiền á, thứ nhất là khi mình đi ra đường Phật dạy nha, là y áo là phải trang nghiêm, kế nữa là phải sạch sẽ. Y mà không có trang nghiêm á thì người thế tục ta khinh, mà áo quần mà dơ dáy mà đi ra ngoài á thì cái loài phi nhơn á nó khinh, nó coi thường, mà đó là biểu hiện của chánh pháp sắp hủy diệt. Đó là trong lực Phật dạy luôn. Hôm qua tôi dạy lực ở trường thiền á, nói rõ về cái điểm này nè, thấy không? Mình không cần đẹp gì hết mà phải sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, biểu hiện trên cái người tu của mình. Đó, rồi mình mặc áo cái người tu là thường rồi, thấy không? Thì bây giờ mình tu 1 năm, mình tu 2 năm, bây giờ mình phải trang phục cái y, cái áo của cái người xuất gia, tức là cái y áo tham nhẫn, thấy không? Như vậy là mình đi cái con đường này mình phải trang phục một cái y, cái áo nó khác cái người thế tục một lần nữa, tức là phải kham nhẫn. Ban đầu ngồi thiền đau không? Đau chứ, kham nhẫn. Ngày xưa ở nhà mình ăn 3 bữa 4 bữa, bây giờ 2 bữa thôi, kham nhẫn. Ngày xưa ở ngoài đời 8 giờ sáng mình dậy, bây giờ 3 giờ sáng phải dậy, 2 giờ rưỡi phải dậy, kham nhẫn. Thấy không? Quý vị thấy hôm qua giờ tôi dậy trường thiền xong á, dạy trường thiền xong hết rồi về tới đây có khi 8-9 giờ tối, mà chưa là tôi mới vừa ăn cơm về, mới thêm thiếp là khách vô gõ cửa rồi phải dạy tiếp, tiếp có 2 giờ luôn, là phải kham nhẫn. Trong nói giờ này mấy ông vô làm gì, tôi ngủ mà ông làm gì, thấy không? Thấy không? Như vậy cái phần này để chúng thấy á, khi mình mới phát tâm xuất gia là kham nhẫn, lớn lên mình làm Phật sự là tham nhẫn tiếp tục nữa, thấy không? Để chúng thấy chẳng hạn như tụi tôi mà dạy xong rồi á, bây giờ mình ở trên rừng núi mà người ta cúng dường xa xôi, người ta đâu phải mà mình là cái gì đâu mà ta đem đến ta cúng, lặn lội ta cúng, thì tụi tôi phải đi dạo vòng vòng. Người ta nói thầy đến rồi con cúng cái này cúng kia phải đi chứ, mà nó thôi không được đâu, đem đến thôi. Đó quý vị mà sau này làm Phật sự là sẽ thấy, chứ đừng có nói là đi vòng vòng tôi nhức đầu quá tôi không đi, ví dụ như đó. Như vậy là ở đây cái phần này là đại chúng thấy là mặc cái áo, mặc cái y của cái người xuất gia là kham nhẫn từ khi bước vào cái con đường này và khi mà trưởng thành. Rồi thứ ba là gì? Cắt ái từ thân vì không còn thân sơ nữa. Cho nên ngày xưa chúng tôi ở Trúc Lâm á, có ba trường hợp được về nhà. Một, thầy tổ bệnh hoặc mất. Hai, cha hoặc là mẹ. Đó. Chứ còn mà bà nội, ông nội, bà nội, ông ngoại, cô gì, chú thím gì, không có, dẹp bên hết. Chỉ có ba cái trường hợp đó được đi về thôi. Hoặc là thầy tổ bệnh. Cho nên có một lần nói cũng sám hối là tụi tôi ở cho nó gần 7-8 năm rồi mà chưa có được về. Đùng cái ông thầy ông bị mổ sạn thận có một lần. Rồi những vị mà ở thường chiếu kéo xuống xin, thì xin sư âm nói cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi, thầy tổ bệnh mà, thấy không? Cho nên là chỉ có được thầy tổ bệnh mới được về thôi, còn ngồi ra là không được về. Cha mẹ mà bệnh chỉ có điện về nhà hỏi thăm thôi, chừng là mất mới được về. Đó, khó gì đó, cắt đứt mà, cắt đứt không còn thân sơ gì nữa hết. Đó. Nên đại chúng nhớ câu chuyện ngài Triệu Châu không? Nghe không? Ngài Triệu Châu mà khi mà về thăm cái chùa cũ, rồi dòng tộc gia đình đồ hay tin đến thăm á. Ngài hay tin đến thăm cái ngày mở cửa sau ngài chạy mất. Mà nhỏ nghe lúc đó ngài chứng đạo rồi đó nha. Ngài chứng đạo rồi đó. Mà ngài nói cái lưới ái này biết bao giờ mới dứt. Còn mình thì mình về thôi, mình kêu gia đình nhắn đi, tối nay thầy qua, tối thầy qua, hết luôn. Thấy không? Mình nhắn đi. Bà về bà nhắn đi, tối tôi qua đó mới thăm với thầy mới về. Dòng họ bà con mình chưa kịp thăm đó, mình đến thăm trước rồi. Mình bằng người xưa. Tôi nói vậy để cho quý vị thấy cái điểm này chứ không phải là tôi cấm, tôi cản. Chẳng hạn như ở đây mà cha mẹ hay là cái gì mà lớn tuổi là quý vị có bình thường về. Nhưng mà tôi nói cái chỗ này là quý vị thấy cái người xưa, thấy không? Cái người xưa nó khác cái người thời nay. Đó. Mà ở đây nói nhỏ nghe tụi tôi làm được. Cái con đường Phật Pháp tôi đi qua tôi làm được. À, cho nên cái phần này đại chúng thấy là cái mà cắt ái từ thân không có còn thân sơ nữa. Cho nên quý vị mà đã không xuất gia thôi. Mà xuất gia xong rồi thời gian cái về nhà cất cốc tu. Nói nhỏ nghe chứ. Thứ nhất là làm cho chúng sanh gọi là phỉ báng. Phải không? Tự nhiên mình xuất gia xong cái mình chịu tu ở chùa nữa, cái mình ở thiền viện hả đâu nữa, cái mình về nhà đó là cái chướng cho gia đình mình á, ăn rồi uống rồi ngủ rồi nghỉ nó đủ chuyện hết. Mà mình không có hiểu được, mình gọi là cái người lớn tuổi mà không nắm được lực là dễ xảy ra cái này, phải không? Người xưa ta nói là khi mà xuất gia xong là chết sống luôn đó. Cho nên á, đại chúng thấy á, là cái kệ mà xuống tóc á, lần đầu tiên của mình á, là ai thuộc không? Quỷ hình thủ khí tiết. Cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Nhất thế là tất cả mọi người. Ban đầu mình xuất gia là có cái bài kệ đó rồi ấy. Thấy không? Ban đầu mình xuất gia đó là thầy tổ đọc cái bài kệ rồi, quỷ hình thủ khí tiết, giữ khí tiết, giữ cái tính chất mà ngày xưa mình phát tâm đi tu, phải không? Quỷ hình á, thủ khí tiết, tức là giữ giữ cái khí chất của cái người xuất gia tu tập. Ban đầu mình đã phát nguyện rồi. Như nữa, các ái từ sở thân, xuất gia, mục đích xuất gia mình gì? Hoằng thánh đạo. Phát nguyện độ tất cả mọi người. À, cho nên tại sao khi mình đi xuất gia rồi thì ai mà còn cha mẹ thì mình cảm bội, nhờ cha mẹ có cái thân này, giống như mình coi cha mẹ mình giống như một cái người thí chủ, cúng dường cái thân này, cái thân năm uẩn mình để tu. Bây giờ muốn mà trả ơn cho cha mẹ, chỉ có con đường mình tu tập để mình chuyển hóa cho chính mình, rồi đủ nhân duyên mình chuyển hóa cho cái người thân của mình, thì đó là cái người biết ơn. Chứ không phải là mình xuất gia xong rồi cái mai mới ở 1, 2 năm, 3, 4 năm rồi mình chạy về. Chạy về xong người ta hỏi ổ sao tu nữa, nói nuôi cha mẹ, thấy không? Mà nếu mà tôi kinh nghiệm, nếu mà quý vị mà quyết tâm quyết chí tu hành á, thì tự nhiên nó có một cái con đường chuyển biến cho mình và cha mẹ mình, chứ không phải không có đâu. Đó, kế là gì? Kế bây giờ muốn trả ơn cha mẹ là chỉ có cái con đường công phu tu tập trưởng dưỡng trả ơn thôi. Cái người xuất gia là nhiêu đó thôi, chứ không còn con đường nào khác hết. Đó, kế thứ bốn là gì? Xả bỏ thân mạng vì tôn sùng Phật pháp. Xả bỏ thân mạng tức là mình dốc lòng mình hy sinh, mình không có nề hà là công việc này nặng, công việc kia nhẹ, công việc này nên làm, công việc này không nên làm. Duyên đến mình cứ làm vậy thôi, duyên đến mình cứ làm, đủ nhân đủ duyên mà, phải không? Đủ nhân đủ duyên thì mình cứ làm, mình cứ thực hiện. Bây giờ quý vị này xuất gia là mình đã hiến trọn đời mình cho Tam Bảo rồi đó. Khi mình đặt chân vào cái con đường này là mình hiến trọn đời của mình là cho Tam Bảo. Tam Bảo muốn sử dụng cái gì sử dụng thì mới đúng cái người mà xuất gia nha. Chứ không phải là xuất gia rồi là mình nói tự mình muốn gì mình muốn không có. Tức là mình khi mình phát tâm xuất gia là mình biết chắc chắn rằng cả cuộc đời mình hy sinh cho Tam Bảo, trọn cuộc đời mình cống hiến cho Tam Bảo, từ đây cho đến mà khi thành Phật luôn, chứ không phải là đời này nữa. Phát một cái nguyện như thế vậy đó. Đó, như vậy ở đây ấy, Tam Bảo và mạng sống cái nào quý hơn? Đưa ra cái quyết định là Tam Bảo, thì như vậy mình phải cố gắng mình tu tập để mình cống hiến trọn đời cho Tam Bảo. Đó, gọi là quỷ khí thân ngạn, tôn sùng đạo cố. Đó, đó. Kế là gì? Chí cầu đại thừa vì muốn độ chúng sanh. Đó, chỉ có con đường đại thừa này sáng được cái tâm, mà lục tổ nói là tâm thông thiết cũng thâm, như mặt trời giữa hư không. Đúng không? Tại sao mà cái pháp này ra đời? Vì ra đời là phá cái tà kiến, để hiển thị cái tâm phong từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thừa xuống. Đó, phát nguyện như thế tức là mình đi con đường này. Đó, gọi là chí cầu đại thừa vì muốn quá độ chúng sanh. Đó là năm cái phước, hay là nói khác hơn là năm cái công đức mà Đức Phật nói trong trời địa thích. Đó, cho nên á, tôn giả Xá Lợi Phất nói: tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì sàn tồi mà đến. Trưởng giả Di Ma Cật nói: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, phàm người cầu pháp thì không có tiếc thân mạng, thấy không? Khi mà lục tổ ngài kiến tánh ngộ đạo rồi, đến gặp ngũ tổ. Ngũ tổ, quý vị đọc hết rồi, thôi tôi kể ngắn gọn thôi. Ngũ tổ mới sai ngài xuống dưới nhà chù để giả gạo. Gặp mình sao? Đủ rồi, con hiểu hết rồi mà giả nữa thầy, phải không? con xong việc hết rồi, bây giờ con tìm cấp, con tu hay là con ẩn thân tu thời gian ra quá độ chúng sanh chứ làm chi nữa. Gặp mình là thôi mình chói liền. Đằng này á, ngài người thì nhỏ người, ốm yếu, sẵn sàng xuống giả gạo, mà bên đó mình đi qua cái chỗ mà lục tổ tôi đến luôn. Hiện bây giờ vẫn còn cái cục đá mà ngài đeo giả gạo, ngài có 50 mấy ký á, mà bây giờ muốn đè cái này xuống để mà chậm cái chày lên á là phải đeo đá thêm 10 mấy cân nữa, gọi là đeo đá giả gạo 8 tháng. Mà đến nỗi mà cái chỗ nó thịt này, nó lỡ luôn, nó lỡ mà nó có, người ta dùng bên đó những vị đó ta kể lại là lỡ mà chảy máu chảy mũ luôn. Cho nên khi mà ngũ tổ xuống, ông quỳ pháp mà đến như thế sao, ông quỳ pháp mà đến như thế sao, gạo đã trắng chưa, gạo trắng rồi nhưng mà thiếu cái dần sàng, tức là con xong việc rồi nhưng mà chỉ chờ thầy ấn chứng cho con thôi. Ngũ tổ mới gõ ngay cái cối 3 cái, canh 3 đêm đó lục tổ vào đó, thấy không? Phàm người cầu pháp thì không thiết tiếc thân mạng, không tiếc thân mạng cái sự tu, không tiếc thân mạng cái sự làm việc. Cho nên đại chúng thấy khi mình bước chân vào cái con đường này, ban đầu nhất là mình phải tu tập làm tất cả các việc thiện để mà tạo cái phước lực cho mình mai này mình đi hoằng pháp lợi sanh. Mà đã dấn thân vào con đường này rồi thì bất cứ nơi nào cần là mình có mặt. Giáo dục và hoằng pháp là cái tiêu điểm cho cái người xuất gia. Hai cái con đường đó là phải dấn thân. Con đường nào mình thì mình đi, chứ mà con đường này phải đi bắt buộc, giáo dục và hoằng pháp. Đó. Rồi ai nữa? Tổ Huệ Khả đứng trong tiết suốt đêm cầu pháp, không có tiếc thân mạng, nhiều lắm mình kể ra được. Thưa ngài Xá Lợi Phất, phàm người cầu pháp không tiếc thân mạng, huống là sàng tổ. Phàm người cầu pháp chẳng phải có sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà cầu, chẳng có giới nhập mà cầu, chẳng có dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà cầu, thấy không? Như vậy đây là ông Di Ma Cầu ông nhấn một cái điểm gì? Phàm người cầu pháp mà không phải quỳ trên 5 quẩn. Hạn như bây giờ mình muốn cho cái sắc quẩn mình nó tươi tốt thì mình ăn ngày 3 lần 4 lần, ăn cho ngon, thấy không? Là sắc. Cảm thọ, dở thì mình không có thèm, ngon thì mới ăn. Thọ, thấy không? Tưởng, hành và thức. Tức là ngay nơi thân 5 quẩn này nè, tức là mình xa lìa không dính mắt. Phàm cầu pháp là không dính mắt trên 5 quẩn, thấy không? Đó, gì nữa? Chẳng có giới nhập. Giới nhập là gì? Nó chia ra hoặc là gì? 6 căn, 6 trần hoặc là 6 thức, thấy không? Rồi chẳng có 3 cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà cầu. Tức là mình tu ở đây á là vì mục đích mình để mà thành tựu quả vị vô thượng bồ đề để phổ độ chúng sanh, chứ không phải vì một cái cõi nào để cho mình được an yên hưởng cái cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó. Thưa ngài Xá Lợi Phất, phàm người cầu pháp không chấp nơi Phật mà cầu, không chấp nơi pháp mà cầu, không chấp nơi tăng mà cầu. Bây giờ chỗ này mình học kỹ chút. Tại sao đây mà ông Di Ma Cật đó là phàm người cầu pháp là không chấp Phật, không chấp pháp, không chấp tăng. Thứ nhất tôi nói cho một cái quan điểm nè, hạn bây giờ mình chấp chặt ở cái cõi Diêm Phù Đề này chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, còn ai mà tiên thiết ông Phật khác thì mình không chịu, phải không? Hạn bây giờ ta giới thiệu là có Phật A Di Đà, ta giới thiệu Phật Dược Sư, ta giới thiệu Phật A Súc, cái mình chấp nhận, mình nói ông mà tà thiết cái làm gì có Phật đó, mình chấp vào ông Phật của mình, chỉ có ông Phật lịch sử thôi, ngồi ra không có ông Phật khác á. Chính cái quan điểm nó làm cho cái tâm mình nó bị gì, bị ô nhiễm, phải không? Pháp là chỉ có pháp tứ đế, pháp chỉ có 37 phẩm chờ đạo, pháp chỉ có pháp tứ niệm xứ là số 1, còn không có pháp nào khác hết. Chấp vào pháp, thấy không? Tăng chỉ có cái vị mà tu quy y là mới gọi là thầy tôi thôi, còn người khác không phải. Đó, chấp. Ba cái chấp này nó hình thành lên cho cái tâm mình nó bị ô nhiễm, bị cấu nhiễm. Cho nên là tôn, làm gì mà cần nói tôn giả chứ, xá lợi Phất, phàm người cầu pháp phải như thế. Cho nên là khi ở cái vùng mà đại chúng mà đi qua cái vùng mà giang tây mà đi lên á, cái vùng mà vùng phía bắc á, mùa đông á trời nó đổ tuyết lạnh lắm, thấy không? Thiền sư Đơn Hà đến một cái vùng đó, đúng cái mùa đông tuyết nó đổ xuống, mà cái ngôi chùa đó là cái vị viện chủ này á, ngài thỉnh được 3 pho tượng bằng gỗ đàn hương quý lắm, lao chùi suốt ngày, chỉ có ông Phật này mới cứu mà thôi. Rồi thiền sư Đơn Hà đến tá túc, trời đổ tuyết lạnh nữa, nhìn qua nhìn lại, ông thầy trụ trì ở mình mà, cho nên củi đuốc thì không có nhiều, lôi cái tượng xuống ngày trễ ngày đốt. Ông viện chủ ông thấy giật mình luôn, ông nói trời ơi, cái tượng của tôi, cái tượng này mà tại sao ông đốt, ông đốt làm cái gì? Thiền sư Đơn Hà phán một câu: đốt tìm xá lợi. Phật gỗ làm gì có xá lợi? Phật gỗ sao mà có xá lợi? Nếu không có xá lợi, thỉnh hai Phật nữa thiêu. Trên có câu chuyện sao? Đơn Hà thiêu một Phật, viện chủ lạc mi mau. Tức là Đơn Hà đốt tượng Phật, viện chủ hai lông mày rụng xuống hết. Rụng là tức ấm ngộ á, bao nhiêu cái kiến chấp ngày xưa rớt rụng xuống hết. Mà thiền sư Đơn Hà là cứu cái vị viện chủ, thấy cái vị này chấp nó khằn, nó dính quá, bây giờ phá đi cho mình đốn được đó nha. Chứ không phải tự nhiên mình thỉnh nữa. Cái đương cơ thiền sư là phá chấp cái đương cơ. Giới luật đúng vậy, giới luật có những cái là đương cơ thôi nha, chứ không có phổ biến rộng. Trong giới luật tôi dạy tôi biết đó, có những pháp về giới luật là chỉ có đương cơ với cái vị giới sư thôi, ngoài ra không có giảng rộng cho người ta. Pháp này cũng như vậy, pháp là phá chấp là đương cơ thôi đó. Rồi để chúng biết ai nữa không? Thiền sư Đức Sơn, thấy không? Mà khi mà ngộ rồi, ngài mới khẳng định rằng xưa giờ mình bị người ta lừa mình, cho nên ngài mới đem cái bộ gọi là Thanh Lâm Sớ Sao giữ pháp đường ngài đốt. Tại sao ngài đốt? Xưa giờ dính quá, dính cứng ngắc luôn đó. Cho nên đó, trong pháp hội của ngài Diên Quang á, Diêm Quang, ông vua, tức là ngày xưa ông làm hoàng thái tử Đường Tiên Tông á, nhà Đường lúc đó bị loạn, ông mới lánh nạn vào trong pháp hội ngài Diêm Quang làm cái người xuất gia. Thiền sư Diêm Quang thấy ông giỏi quá cho nên cắt làm thư ký. Một hôm 3 giờ sáng lên chánh điện, vừa mở cửa ra gặp thiền sư Hoàng Bá lễ Phật thành kính lắm. Hòa thượng thường giảng cho tụi con nghe, phàm người tu thiền là không chấp Phật để cầu, không chấp pháp để cầu, không chấp tăng để cầu, mà hòa thượng lễ Phật cầu cái gì? Hòa thượng lễ Phật cầu gì? Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá nói: đúng, tôi giảng cho các ông nghe là không chấp Phật để cầu, không chấp pháp để cầu, không chấp tăng để cầu, cái đó mới cầu. Vì hòa thượng nói đường lành nẻo rồi. Ông vừa nói vậy thì thiền sư Hoàng Bá đánh bạc tay, anh nói bóp bực quá, nói hòa thượng là thô lỗ lắm, hòa thượng là thô lỗ lắm. Thì thiền sư Hoàng Bá đánh tiếp bạc tay nữa, bóp chỗ này chỗ nào mà ông nói thô, chỗ này mà chỗ nào mà ông nói thô dưới tế. Rồi ông lặng lặng cái ông ra ông về. Duyên phước diễn biết 3 tháng sau, nhà đường á dẹp yên cái lọn đó. Ông vua cha ông yếu rồi á, đưa ông về lên làm vua. Cái ngày mà ông tấn phong được làm vua là cũng là cái ngày ông triệu tập thiền sư Hoàng Bá về gặp. Rồi trong chùa nói kỳ này thiền sư Hoàng Bá rớt đầu rồi, làm vua mà, làm vua tới quyền chém mà. Thiền sư Hoàng Bá cười thôi, ở đủ duyên đi. Còn duyên thì sống, mà hết duyên thì ra đi, chứ có đâu sợ, đi. Khi mà diện kiến trước sân rồng thì ông vô đường tiên tống phán một câu: ngày xưa hòa thượng đánh tôi thô lắm, đúng là thô lắm. Tôi nói thì nói cho hòa thượng mà đánh tôi rất là thô. Rồi thôi bây giờ chậm lên ngôi rồi, thấy không? Không có cái gì để biếu hòa thượng. Thôi bây giờ ban cho một cái pháp hiệu là Thô Hạnh Thiền Sư. Thấy không? Mà dù cũng hay đấy chứ. Bây giờ không có cái gì để mà tặng mà biếu hòa thượng hết. Cũng có gì mà để làm kỷ niệm, mà chỉ có cái này là kỷ niệm nhất, không bao giờ quên được. Cho nên thôi bây giờ tặng cho hòa thượng một cái pháp hiệu. Thường thường là pháp thị của các vị thiền sư mà tịch á thì mới được vua phong tặng. Mà ở đây á là thiền sư Hoàng Bá còn sống, nhưng mà để kỷ niệm cái ngày chẩm lên ngôi, cũng là cái ngày kỷ niệm chẩm tặng, tặng cái thị, gọi cái thị hiệu á, gọi là Thô Hạnh Thiền Sư, là cái hạnh của thiền sư thô quá. Rất là hay. Như vậy mình đọc cái này sao? Không chấp Phật, không chấp Pháp, không chấp Tăng. Do đó Tổ Đạt Ma khai thị: chúng sanh điên đảo nên không biết rõ tâm mình là Phật, hướng ngoại tìm cầu, chọn ngày lăng xăng, niệm Phật, lễ Phật, Phật ở đâu, chẳng nên khởi những cái thấy này. Nên đối với nhà thiền là khi mình đang niệm Phật, mình quay ngược lại ai đang niệm Phật. Khi mình đang lễ Phật, mình quay cái ngược lại ai đang lễ Phật. Đó, cái mục đích của người tu thiền nhắm đến. Đó. Chỉ biết tự tâm ngồi tâm không có Phật. Kinh nói phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Lại nói ngay chỗ này đây tức là có Phật, tự tâm là Phật. Chớ nên đem Phật lễ Phật, dầu có tướng mạo Phật, chớ nên đem Phật lễ Phật. Nếu Phật Bồ Tát hiện ra, quyết chẳng cần lễ, tâm ta vốn tỉnh, quyết không có những tướng mạo như thế. Nếu chấp tướng là ma, chọn rơi vào đường tà. Đó. Hạn bây giờ mình đang ngồi thiền ở trong tháp thì mình thấy Phật đến xô đầu mình, thọ ký mình biết đây là cái tướng nó hiện. Mà tướng gì? Tướng ma vọng nghiệp. Ngay trong giờ phút đó mình khởi cái tâm vui mừng thích thú, rớt trong đường ma, bị ma nó dẫn. Đó. Nếu khởi cái thấy Phật, thấy Pháp và tướng mạo Phật Bồ Tát mà sanh kính trọng, liền tự rơi vào địa vị của chúng sanh. Bồ Tát Văn Thù vừa khởi Phật kiến, Pháp kiến, liền bị dời đến hai cái ngọn thiết quy. Đó, tức là ở đây dẫn chứng. Tức là Bồ Tát Văn Thù muốn biết là mười phương cõi Phật có thật hay không thật, Pháp của Phật có thật hay không thật, vừa khởi cái niệm đó thì dời đến hai ngọn thiết quy. Ở đây tôi dẫn chứng cái nhân duyên này cho đại chúng. Tức là trong chư Phật tập yếu có ghi: Bồ Tát Văn Thù đang tu ở thế giới Nhẫn, tức thế giới Ta Bà, tự nghĩ ngày nay hằng hà xa chư Phật, ở thế giới mười phương hãy đều nhóm hợp ở phương Đông, nơi cõi Phổ Quang Minh của Phật Thiên Vương. Tiên nói pháp yếu tập, ta có thể qua đó gặp chư Phật và nhận lấy những kinh điển của Phật. Khi nghĩ như vậy, ngài bảo với Bồ Tát Di Lặc: chúng ta hãy cùng nhau qua cõi Phổ Quang. Ngài Di Lặc đáp: ngài muốn đi thì hãy lên đường đi, còn tôi chẳng đi. Bởi vì sao? Bởi vì đạo đức cao vòi vội, chẳng thể huynh theo mà vượt qua được. Thân chẳng thể thấy, cũng chẳng kham va, để thấy nghe và thấy được cái tiếng, nghe tiếng và thấy hình. Quân thù sư lợi, chớ có lấy sắc tượng mà quán pháp thân chư Phật Như Lai. Pháp thân không thể thấy, không thể nghe, không thể nuôi lớn được. À, tức là ở đây á, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là muốn qua tất cả mười phương cõi nước để mà thấy được cái hình tướng Phật và nghe cái pháp âm bi diệu của Phật, cho nên có mời, thỉnh mời Bồ Tát Di Lặc đi. Bồ Tát Di Lặc nó không đi, bởi vì cái đó nó không có thể nào mà lấy cái hình tướng nghe tiếng mà được, mà kham được đó. Ngài Văn Thù Sư Lợi vì lòng khao khát với pháp một mình đi đến, do thần lực của Phật chúng hội không ai theo hết. Ngài Văn Thù Sư Lợi dùng thần túc trong khoảng co duỗi cánh tay đến chỗ Phật Thiên Vương. Khi ấy Phật Thiên Vương tự nghĩ, Ngài Văn Thù Sư Lợi được chư Phật khen ngợi hạnh nhẫn rất là sâu xa, đối với không tệ không ai bì kịp, nay từ cõi nhẫn giấy tâm đến là rơi vào điên đảo, tột cùng là có thọ ngã, mà có chỗ nhắm tiến đến là sẽ lui lại đứng trên đỉnh núi Thuyết Quy. Bởi sao? Bởi vì Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho căn bản trí, mà vừa giấy niệm một cái là dời liền, thấy không? Mình đang ngồi thiền cũng vậy, vừa giấy niệm là biết là rớt trong địa ngục, rớt trong ngạ quỷ, rớt trong súc sanh. Khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta mắng niệm à, rồi khi Đức Phật Thiên Vương mới bảo Ngài Văn Thù á, là ông đến đây làm gì, xem cái gì, quán cái gì, thì Bồ Tát Văn Thù mới nói là con nghe ở thế giới nhẫn tâm tự nghĩ, chư Phật hiện ra đời rất khó gặp, cũng khó được nghe giảng nói kinh điển, vì muốn gặp Như Lai để nghe nói pháp nên đến cõi này. Phật Thiên Vương liền từ tam muội chánh thọ hiện ra cái thần túc dời Ngài Văn Thù Sư Lợi đến ngọn núi Thiết Quy, mà Bồ Tát Văn Thù chẳng tự hay biết, thấy không? Vừa giấy niệm là bị dời đi liền. À, cho nên mình phải xem cái đoạn này thật kỹ. Đó. Rồi ông Di Ma Cập dạy tiếp: phàm người cầu pháp không thấy khổ đế để cầu, không có đoạn tập để cầu, không đến chứng diệt và tu đạo để cầu. Vì cớ sao? Pháp không hí luận. Nếu nói tôi sẽ kiến khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, ấy là hí luận, chẳng phải cầu pháp. Đó. Cho nên là tại sao á, những vị mà tu về cái Phật giáo Nguyên Thủy họ mới làm sao? Họ không chấp nhận cái kinh Di Ma Cập, không chấp nhận kinh Bát Nhã. Tại sao? Quý vị có đọc cái tâm kinh Bát Nhã chưa? Hàng mình dùng cái từ là ăn cơm cũng tụng, xả thiền cũng tụng, sám hối cũng tụng, một ngày ba thời tụng, thì trong đó gì? Không có gì. Có thuộc không? Không có khổ tập diệt đạo, không có tứ đế, đúng không? Cái gì cũng không hết. Mà cái tinh thần của hàng thanh văn là phải y nơi pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo, thấy được cái khổ của cuộc đời, tam khổ bát khổ. Mà nguyên nhân nào có khổ? Tập đế. Bây giờ muốn đạt đến con đường niết bàn là phải tu đạo đế, thấy không? Đạo đế là 37 phẩm chờ đạo, là mới đến diệt đế, đi từng bậc. Mà nếu mà cái pháp tánh vắng lặng thì nó không có cái này, đúng. Dầu cho bây giờ mình nói là thiên hình vạn trạng, pháp này pháp kia nó nằm ở trên cái hí luận vọng tưởng, bởi vì nó có thời gian và không gian. Mà thời gian và không gian là con đẻ của ý thức, nó không phải đi bằng cái trực giác Bát Nhã, đi vào trung tâm của giác ngộ. Cho nên cái thiền tâm là đưa cái con người thẳng tắp vào trung tâm giác ngộ. Cho nên ông Di Ma Cập nói nè: phàm người cầu pháp là không có tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vì sao? Vì pháp này là pháp hí luận, thấy không? Bồ Tát Di Ma Cập là muốn đưa tất cả mọi người vào một cái trung tâm, một cái pháp tánh, một cái thể nó nhất như. Mà cái thể nhất như thì nó không có cái pháp này, chứ không phải là phỉ báng cái pháp này. Nhớ gì đó, mình đang đi trên cái con đường lộ trình đốn ngộ thì mình phải học cái pháp này. Ví dụ, còn đi từng bậc là mình phải thấy khổ, rồi thấy tập, Gọi là kiến đế tức là khổ đế, đoạn tập tức là tập đế, chứng diệt tức là diệt đế, tu đạo tức là đạo đế. Mà cái pháp thể này vắng lặng, còn thấy có đoạn, còn thấy có tu, còn thấy có chứng, tức là cái tướng tạo tác, cái tướng sanh diệt. Đó, cái chỗ này. Nhưng mà cái ban đầu là cái pháp căn bản, mà ông Di Ma Cật sợ mình bám vào pháp này rồi mình dứt nó không được. Phải không? Hẹn như bây giờ mình ngồi ở trên xe này, phải không? Đi một tiếng đồng hồ, nhức cái lưng quá, khổ đế. Mà tại sao mình đi trên cái con đường này, mình ở nhà không sướng hả? Nghiêng ngắn nào mà nó dẫn đến cái khổ này, rồi tập đế. Thấy không? Thì bây giờ muốn cho nó hết khổ thì phải gì? Ngừng xe lại, mình tắp vô gì đó, cái mình nghỉ ngơi thì diệt đế có mặt. Mà ngay trong giờ phút đó chỉ cần thấy được niệm khởi, quá giải cái niệm là nó có mặt. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đó cái tinh thần của thiền đốn ngộ, cái pháp đốn ngộ nằm này. Cho nên các ngài đi trực tiếp bằng niệm, quá giải niệm, chuyển hóa niệm. Vậy thôi, chứ không phải là phá cái pháp này để chúng hiểu nha. Không phải phá cái pháp này, mà các ngài nêu lên cái pháp này là cái pháp vẫn còn hí luận, vẫn còn trong cái không gian và thời gian. Mà không gian và thời gian là cái con đẻ của ý thức, nó phát sanh ra từ cái ý thức phân biệt. Đó, phải hiểu điểm này. Đó. Thưa ngài, Xá Lợi Phất, pháp gọi là tịch diệt, nếu hành sanh diệt ấy là cầu sanh diệt, không phải cầu pháp. Pháp gọi là vô nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn ắt là nhiễm trước, chẳng phải cầu pháp. Đó, nó một dọc luôn. Thưa ngài Xá Lợi Phất, pháp gọi là tịch diệt. Như vậy là cái thiền đốn ngộ là khi là phải kiến tánh. Kiến tánh có nghĩa là khi mình ngồi thiền mình đi vô cái trung tâm giác ngộ liền, nó không qua cái trung gian về suy luận suy tưởng. Mình phải ngồi đây mình hít thở. Nếu mình vui mình ngồi là mình xô bóp, mình hít thở, mình từng tự là tức là cái pháp sanh diệt. Trọn đời mình ở trong sanh diệt luôn. Mà ngay trong giờ phút là mình đi thẳng vô cái tịch diệt. Từ ở trong cái tịch diệt mình đi ra, đó là từ tánh phá tất cả tướng. Còn nếu mình đi từng bước là từ nơi tướng mình vô tánh, mà tánh nó không có hình tướng, chỗ nào vô? Chỗ này phải lưu ý. Cho nên cái này là không có phỉ báng pháp. Mà các ngài từ cái cấp độ này, các ngài đưa lên mình cấp độ khác cho mình thấy được cái pháp này nó là như vậy đó. Khi mà anh ngồi thiền, anh hít thật sâu, anh thở thật. Hít thật sâu là sanh, đúng không? Thở là diệt đó. Đó. Mình không có nói, mà mình ngồi thiền mình thấy hay lắm. Nó hay là mình dùng cái từ nó không có thể nào mà diễn tả được. Ban đầu là tạm cho mình hít thở, hít vào thở ra, mà nó nằm trên cái lộ trình là hít là sanh, thở là diệt, nó vẫn còn trên cái niệm sanh diệt. Thì các ngài đẩy mình vô cái trung tâm giác ngộ đó, ở trong cái tịch diệt quán lạng đó. Cái này mà đại chúng mà 3 giờ sáng mình nghiệm là có, hoặc là 2 giờ rưỡi sáng, lúc mà cái trời đất nó thanh vắng thanh sản, tôi nói là đời này đủ cái môi trường nắm được pháp là đời này xong. Tôi nói cho quý vị, nếu mà quý vị nào mà còn trẻ còn sức lực, đời này là bắt buộc là phải chấm dứt con đường sanh tử. Có chứ không phải có. Cái môi trường mình ở đây là tôi nói cho đại chúng đó, là cái môi trường của mình đây nó quá là, mình dùng cái từ nó quá là thù thắng đó. Nó hợp với cái cơ, gọi là cái cơ cảm trời đất, nó có được cái chỗ này mình tu tập. Tôi không có nói nhiều, không phải là tôi khuyến khích, mà mình để mà luống uổng cái kiếp người, hoặc là mình không nắm bắt được cơ hội mình tu á, thì đại chúng thấy mình già 80 tuổi 90 tuổi khó mà ngồi thiền lắm, không có thể nào mà ngồi thiền được. Có những vị thấy không, khi mà ở trong chúng không có chịu ngồi, bây giờ lớn tuổi rồi, tuy rằng mình nói mình tu 5 năm, 10 năm, 20 năm mà không ngồi nó cũng giống như mới thôi. Cho nên phải là con đường này con đường thực tập mà. Thấy không? Tôi có một cái ông này nè, ổng xưa ổng lớn tuổi rồi, ổng cứ ngồi bán già, ổng ngồi bán già gần 20 năm. Tôi nói ổng ngồi bán già thôi, bây giờ ổng ráng tập kiết già thử. Rồi ổng tập kiết già, Ông tập cái già thôi, nó nhức khủng khiếp rồi, ông bệnh lên bệnh xuống rồi. Bây giờ bữa ông điện nói thầy ơi thành công rồi, ngồi được 1.5 tiếng. Gần 1 năm. Tôi nói phải chi mà 20 năm. Ông nói 20 năm mà ông gặp tôi sớm, ông ngồi kiết già là giờ này là nhức rồi. Đó. Cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý chỗ này. Đó. Mà pháp là vô nhiễm. Nếu nhiễm lại pháp cho đến niết bàn luôn, cho đến cái chỗ mà tịch lặng, cái chỗ khinh an luôn, mà nhiễm trước chấp trước cũng là cái pháp sanh diệt, không phải là cái cầu pháp tính, mà cái thể tính là vốn vắng lặng. À, phải hiểu điểm đó. Như vậy đây là Bồ Tát Di Ma Cật nói cho mình cái gì? Thấy động thì chán, tịnh thì ưa, tức là còn nắm bắt, mà nắm bắt là còn thủ xả chưa siêu việt thế giới nhị nguyên, vẫn còn nằm ở trong cái lẩn quẩn ngồi vậy đó. Phải không? Chưa đạt cái chỗ mà cái cứu cánh tuyệt đối để thành tựu Phật đạo, để mà rộng độ chúng hữu tình. Pháp này mới rộng độ chúng hữu tình đời này và đời sau, đọc kinh Lăng Già sẽ thấy đó. Pháp không hành xứ, nếu hành nơi pháp, ắt là hành xứ, chẳng phải cầu pháp. Hành xứ là chỗ nơi á, hành xứ là chỗ đến. Cho nên cái phương tiện ban đầu là Phật mới đưa ra những cái pháp đối chỉ. Tại sao mình quán bất tịnh? Vì cái tâm mình tham dục quá. Tại sao mình quán cái từ bi? Tại vì mình sân hận quá. Nó có chỗ đến, chỗ nơi, phải không? Khi mình đến cái chỗ tột cùng rồi, tự nhiên mình có cái lòng từ bi. Là nó có chỗ nơi, có chỗ hành xứ. Đó. Mà pháp này á thì nó không có. Đó. Pháp không thủ xả, nếu thủ xả pháp, ắt là thủ xả, chẳng phải cầu pháp. À, thủ xả là gì? Giữ cái khinh an, hoặc là giữ cái bồ đề, xa lìa cái phiền não. Mà bồ đề là phiền não là cái gì? Giống như là lòng bàn tay và mặt tay vậy thôi. Thấy không? Hiểu được cái điểm đó giống như sống và nước vậy thôi. Đó. Tức là không còn tâm lấy bỏ nữa. Đó. Pháp không chỗ nơi, nếu chấp chỗ nơi, ắt là chấp chỗ nơi, chẳng phải là cầu pháp. Pháp gọi là vô tướng, nếu tùy theo tướng mà biết, ắt là cầu tướng, chứ không phải cầu pháp. Pháp không có chỗ trụ, nếu trụ nơi pháp, ắt là trụ pháp, chứ không phải là cầu pháp. Đó. Cho nên lục tổ khai thị nè, nếu tâm trụ niết bàn thì chẳng phải chỗ trụ của Bồ Tát, chẳng trụ niết bàn, chẳng trụ các pháp, tất cả đều chẳng trụ mới là chỗ trụ của Bồ Tát. Thấy không? Cho nên Bồ Tát chẳng vì cầu mong thân mình an ổn mà hành bố thí, chỉ vì bên trong phá cái tâm keo kiệt, bên ngoài làm lợi ích cho chúng sinh mà hành cái pháp bố thí. Thấy không? Ngày như bây giờ mình nấu một bữa cơm, không phải vì mình nấu cơm để mình ăn, mà mình vì thương chúng mình nấu bữa cơm cho chúng họ ăn, họ để họ tu. Đó là pháp của Bồ Tát. Đấy, nhá, dễ tu không? Pháp không thể kiến quan giác chi, nếu thực hành kiến quan giác chi, ắt là kiến quan giác chi, chứ không phải cầu pháp. Kiến quan giác chi là thấy, là nghe, là hiểu, là biết. Trên pháp cái mình sanh tâm. Ngay như bây giờ mình đọc cuốn kinh đi, nếu mình chấp vào kinh này, kinh khác không phải, tức là mình dính mắt trên thấy nghe hiểu biết. Nên thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm đang xem kinh á, ông tăng nó hòa thượng nói tụi con đừng có xem kinh, mà hòa thượng xem kinh làm chi, che mắt thiên hạ. À, tụi con xem kinh được không? Nói mấy ông mà xem kinh á, da trâu nó cũng lủng luôn. Vì mình soi, mình phân tích, mình chia sẻ, nó nằm ở trên cái chỗ thấy nghe hiểu biết. Đó. Pháp là vô quy, nếu hành hữu quy, ác là cầu hữu quy, chẳng phải là cầu pháp. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất, nếu là người cầu pháp, đối với tất cả pháp nên không có chỗ cầu. Cầu pháp là không chỗ cầu, tức là vô sở cầu. Khi nói lời ấy rồi, 500 vị thiên tử đối trong các pháp được pháp nhỏ thanh tịnh, Bấy giờ trưởng giả Di Ma Cật mới hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Nhân giả dạo đi vô lượng ngàn muôn ức A Tăng Kỳ cõi nước, những cõi Phật nào có tổ sư tử do công đức thành tựu tốt đẹp nhất? Đó thế. Có nghĩa là ở đây ba cái phần này, nếu mà chúng tôi mà không có chia sẻ cho quý vị thì mình đọc kinh này mình giống như thần chú, hoặc là mình mê, gọi là mê tín đại thừa. Mình tưởng tượng rằng là ngài Quan Thù Sư Lợi đang đi dạo tất cả cõi. Thì như vậy trở về căn bản chí tu tập thì nó không còn là cái phước đức nữa, mà cái công đức. Từ cái công đức viên mãn, thức nó biến thành chí. Hạn như bây giờ mình làm ở trên cái bình diện của thức tâm là phước, mà trở về cái chí bất động, nó sanh ra cái gọi là vô tác diệu lực, là bằng cái thể quán lặng mà mình làm cái công đức. Mà cái công đức này quý vị tằng hắng khạc nhổ, làm tất cả mọi việc hoạt dụng hàng ngày, là nó tạo lên một cái nhân cái duyên, gọi là y báo tốt thì chánh báo biểu hiện ra. Mình ngồi trên cái tò bình thường thôi cũng là tò sư tử, bằng kim cương, bằng thất bảo. À, cho đấy nè. Cho nên á, Bồ Tát Di Ma Cật nói nè, Bồ Tát Văn Thù nói nè: Này cư sĩ ở phương Đông. Mình phải đặt dấu hỏi, mình đọc kinh điển là thường đặt hỏi tại sao không nói phương Tây, phương Bắc, phương Nam mà nói phương Đông. Phương Đông là mặt trời mọc. Mặt trời mọc tức là tiêu biểu cho cái trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới thấy được thật tướng của các pháp rồi mình thực hiện. Cho nên á, cái người tu của mình là dùng trí, dùng trí mà làm việc chứ không có dùng thức tình. Nằm chỗ này nè. Qua 36 hàng hà xa cõi nước có thế giới tên là Tu Di Tướng Đức Phật, hiệu là Tu Di Đăng Vương, hiện nay vẫn còn. Thân Đức Phật kia cao 84.000 do tầng, tổ sư tử kia cao 84.000 do tầng, trang nghiêm đẹp đẽ bậc nhất. Khi ấy trưởng giả Di Ma Cật hiện sức thần thân, tức thì Đức Phật kia dời 32.000 tổ sư tử cao rộng đẹp đẽ đem vào trong thất ông Di Ma Cật. Chư Bồ Tát và các đệ tử Đế Thích Phạm Thiên Tứ Thiên Vương từ xưa đến nay chưa từng thấy. Lạ quá, cho nên gọi là bất khả tư nghị. Vậy bây giờ mình học đoạn này rồi, chúng ta cho nên bây giờ học nó lỡ dở cũng còn sớm. Thì đây là đại chúng thấy nè, tại sao nó là có thế giới tên là Tu Di Tướng. Học qua kinh Di Nguyên Giác thì mình mới thông được cái kinh này. Phật dạy các ông đem một chút lửa đơm đớm làm sao mà đốt cái núi Tu Di. Mà cái núi Tu Di này tức là ngã tướng. Nhớ không? Ngay nơi thân đâm quẩn mình. Trở về chúng ta phản quan á. Phản quan. Nên có cái tên hay không? Tu Di Đăng Vương. Đăng là ngọn đèn sáng. Nhớ nha. Đăng Vương tức là ngọn đèn sáng, là vua của các ngọn đèn. Ngay nơi thân đâm quẩn mình, nếu mình tu tập đó, ngay cái thất đại chuyển thành thất bảo. Đất nước gió lửa không kiến thức. Gì nữa? Thân Đức Phật kia cao 84.000 do tầng, có nghĩa là 84.000 trần lao phiền não. Mà biết tu á, thì ngay nơi cái cuộc sống trần lao phiền não này, dùng cái trí tu tập từ cái y báo trang nghiêm biến thành chánh báo trang nghiêm, sanh ra các cõi tịnh độ ngay trong cái thế giới này. Đó, để chúng thấy không? Như vậy là cái ban đầu của mình thực hiện cái, đừng nói đâu xa, ban đầu mình thực hiện cái già lam này là y như chánh báo, y như chánh báo là mình tu tập chứ mình không có gì, không có mình kêu gọi gì hết, mình cứ tu tập. Cảm đến tự nhiên ta đem đến ta giúp mình để trang nghiêm tịnh độ cho tất cả mọi người cùng tu. Có thấy không? Ngay nơi có chỗ trần lao phiền não mà thực thi hoạt dụng, chứ không có tiền đâu xa. Cho nên mới tiêu biểu cho là ngài cao 84.000 do từng, tức là 84.000 trần lao phiền não ngay nơi thân năm quẩn mình. Cho nên Đức Phật nó xác chứng là 84.000 pháp môn để mà đối trị. Đằng này mình thấy nè. Rồi tại sao mà ông Di Ma Cật ông hiện cái sức thần thông, ông dời đến vô cái thất âm, đó là gì? Đây, trong kinh Di Hoa Nghiêm. Cái bất khả tư nghi là một pháp là gọi là sự sự vô ngại pháp giới, tức là với cái thấy bình đẳng của Bồ Tát là cái thế giới nó dung thông, nó không phải là đứng riêng một cái thế giới nào nữa. Bây giờ nó minh chứng rồi, thấy không? Thế giới, cái đất nước này đậm đất thì ảnh hưởng cái đất nước kia. Tại sao bây giờ xăng lên chiến tranh giữa Nga và Ukraine chưa dứt? Rõ ràng ảnh hưởng, phải không? Mà tại sao ông Di Ma Cật ông dời được? Bởi vì ông Di Ma Cật ông có một cái tên nữa gọi là Tịnh Danh. Hôm trước chúng ta đọc cái đoạn đầu đó. Tịnh là tánh, danh là tướng, tánh tướng không hai. Trên cái thấy bình đẳng thì mới dời được tất cả, tức là cái diệu dụng á, diệu dụng nó phổ ra với cái tâm thấy bình đẳng, không cao thấp. Đó. Thất rộng lớn dung chứa hết 32,000 tổ sư tử mà không có chướng ngại. Trong thành Tỳ Gia Ly cho đến tứ thiên hạ cõi Diêm Phù Đề cũng không bị ép ngặt, thảy đều thấy như cũ. Bây giờ hồi xưa mình tin chứ bây giờ mình tin rồi. Hồi xưa là chẳng hạn như là bây giờ cái thư viện rộng bằng cái này đi, thì bây giờ ta gom lại bằng một cái chip nhỏ, thấy không? Cái chip nhỏ cái ta gửi vô máy, cần gì ta rút ra, cần rút ra, vậy thôi. Cái đầu của quý Phật tử bao nhiêu, cái đầu của mình bao nhiêu, mà mình đọc hồi xưa giờ tôi đọc gần 30 năm sách á, bây giờ chứa đâu. Mà mình chứa đâu mình cũng hiểu. Bất khả tư nghi là mình chứa đâu mình hiểu, mà bây giờ cần cái mình nhớ, cần cái mình nhớ. Lạ một điều, mình đau bụng nè, nhức đầu, sổ mũi, nhức răng cùng một lúc. Uống 4 loại thuốc vô nó phân sang biết tự nhiên hết, nhức đầu hết, đau bụng hết, sổ mũi, biết nó phân cái gì không biết. Bất khả tư nghi, thấy không? Đó. Bấy giờ ông Di Ma Cật mời ngài Văn Thù Sư Lợi lên tổ sư tử cùng với các vị Bồ Tát thượng nhân đồng ngồi, thân phải đứng cao bằng tổ kia. Những vị Bồ Tát đã được thần thông liền tự biến hình cao lớn 42,000 do từng lên ngồi trên tổ sư tử. Các vị Bồ Tát mới phát tâm và các vị đại đệ tử của Phật đều không thể lên tổ được. Đó ra, lên được. Thấy tội không? Cái này tôi nói là không có chê tôn giả Xá Lợi Phất. Lần lần mình đọc cái đoạn sai mình thấy, mà dựng lên cái hình ảnh tại sao mà các vị đại Bồ Tát lên được. Bởi vì cái tâm của các ngài không còn cao và thấp, nó siêu việt có và không, siêu việt chủ và khách. Với cái tâm bình đẳng cho nên thế giới bình, tâm bình thế giới bình, cho nên cái tồ bao nhiêu thì các ngài bao nhiêu vậy thôi. Còn các ngài vừa thấy cái tồ là mắng niệm liền, tồ này cao quá cho nên lên được vậy thôi. Đó. Lúc đó ông Di Ma Cật nói với ngài Xá Lợi Phất mời ngài lên tổ sư tử. Ngài Xá Lợi Phất nói: này cư sĩ, tổ này cao rộng, tôi thì không thể lên được. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài muốn lên tổ này phải đảnh lễ Đức Phật Tu Di Đăng Vương thì tức khắc ngồi lên được liền. Sao lạ hả? Như vậy đại chúng thấy không? Ở đây là tại sao mà nói là ngồi không được mà đảnh lễ ngồi được, thấy không? Đại chúng mà ra ở miền Bắc á, ở miền Nam thì mình nói tôi ra miền Bắc rồi, đi dạo hết luôn. Ngày xưa mà rảnh á, tôi đi nhiều lắm, vừa ra giảng dạy vừa tham quan cho biết. Mà vào ở chánh điện mà những vị tổ sư cũng hay lắm, vào chánh điện mà mình quên một cái, đụng đầu cái búp vô cái đầu giỏi đó luôn, mà 10 người đụng hết 10 người. Ở ngoài mấy ông cụ ông làm, mấy ông tổ ông làm á, cái cửa chừng 1,5 m, 1,4 m hay là 1,6 m thôi. Như vậy bây giờ muốn vào chánh điện để mà gặp một cái vị Phật này là phải cúi thấp xuống, thấp chừng nào ông mới vô được. Ông mà đi cao quá ông đụng liền, thấy không? Như vậy là muốn ngồi trên đây phải lễ. Lễ tức là, lễ là chặt cái cờ ngã mạng, sao đầu không sát đất, nhớ không? Có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tỷ, pháp đạt đến lễ lục tổ mà đầu không sát đất. Tổ nói lễ là vốn chặt cái cờ ngã mạng, sao đầu ông sát đất. Thì như vậy bây giờ muốn ngồi trên này là phải lễ. Lễ tức là hạ cái ngã mình xuống. Và còn một cái pháp nữa là khi mà lễ là quay ngược trở lại. Quay ngược trở lại mới giật mình, nó phát hiện là do mình mắng niệm, cho nên với cái thấy, cái biết như thế, tâm bất động tức khắc tự nhiên tôn giả xá thoát. Và đại những vị Bồ Tát mới phát tâm đều gì? Khi ấy những vị Bồ Tát mới phát tâm và những vị đại đệ tử Phật bàn đảnh lễ Đức Phật Tu Di Đăng Vương liền lên ngồi được tổ sư tử. Ngài Xá Lợi Phất nói: này cư sĩ, thật là chưa từng có thất nhỏ như thế mà có thể dung chứa được tổ cao rộng này, như thành Tỳ Gia Ly cũng không bị chướng ngại, lại thêm chợ búa thành ấp trong cõi Diêm Phù Đề và cung điện của chư thiên Lâm Vương, Quỷ Thần, Tứ Thiên Hạ cũng không bị ép ngạc. Âm Di Ma Cật nói: thưa Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật Bồ Tát có pháp môn giải thoát tên là Bất Khả Tư Nghì. Nếu Bồ Tát trụ pháp môn giải thoát này, lấy núi Tu Di cao rộng nhét trong hạt cải, vẫn không có thêm, không có bớt. Đó, tức là đoạn sau chúng ta học qua cái diệu dụng của tâm. Như vậy là trong này ông Di Ma Cật ổng giới thiệu cho mình một cái tâm thanh tịnh thì dung nhiếp hết tất cả, bao dung hết tất cả, làm các việc Phật sự cũng từ nơi cái tâm này, từ nơi cái bản thể này lưu sức ra để tạo dựng lên một cái thế giới tịnh độ ngày hôm nay và tịnh độ mai sau. Cho nên mình học kinh Di Ma Cật mà mình không làm các việc Phật sự, nhịn ra, nhịn thấu, mà cũng không có tin được. Mà rõ ràng cái tâm mình nó dung chứa hết, thấy không? Cho nên cái đoạn đầu chúng ta học rồi, muốn được tịnh độ Phật dạy phải tịnh cái tâm mình. Tùy theo nơi tâm mình thanh tịnh bao nhiêu thì cõi nó ứng hiện ra tâm mình thanh tịnh bấy nhiêu. Chẳng hạn như đại chúng thấy không, mình cái người mà ở sạch nhìn biết lắm, ở ngoài đời ta sạch rồi đó, thì vô trong đạo ta cũng sạch nha. Mình vô nhà biết mình thấy cũng sạch, vô nhà vệ sinh thấy cũng sạch, không làm sạch nữa. Mà còn mình cái người mà ở mà mình dùng cái thử cũng phải làm biếng mà ta thôi ta bỏ qua, dừng bỏ qua, thì mình vô nhà vệ sinh thôi dán nhện nó bu đầy hết luôn, rồi xong rồi vô nhà biết mình nhìn mà thấy sợ luôn đó. Nên là mình sám hối với ngày xưa sư ông á, một lần mà khách mà quốc tế qua là toàn dắt qua bên ni, sư ông nói bên ni người ta gọn gàng, đúng thiệt á, bên ni người ta tỉ mỉ á, dán nhện người ta quét ta dọn, còn tụi tôi thôi nó lụm thụm, ông cụ ông dám dắt cũng sợ lắm. Cho nên á, cái này tôi nói là tâm mình á, tự nhiên nó ứng ra, phải không? Cho nên á, người xưa ta nói sao, khi vào cái chỗ ngủ, khi vào nhà bếp, khi vào nhà ăn, và khi nhìn trên cái bàn học, biết người đó lụm thụm lôi thôi không đó. Cái tâm nó ứng ra mà, phải không? Thì cái này nó cũng như thế à. Thì thôi lần sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh do biên thể nghiện đó phiền não do tận thể nguyện đó pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.